Sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin quý ông bà Đoàn đứng lên một lần nữa để chúng tôi nghe lời Chúa trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 32. Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đầu của heo ăn, mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: Tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha hãy đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với cha, với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn hỏi khởi sự vui mừng. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thế em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cha rằng: Này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn bè bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Amen. Xin vào cho bà ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Năm ngoái quý ông bà anh chị em cũng nghe bài chia sẻ về người cha, cũng trong Luca đoạn 15 từ câu 11 tới câu 32. Năm nay cũng nghe lại, nhưng mà chúng ta nhìn những cái khía cạnh khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái bài chia sẻ sáng hôm nay nhắm về người cha trong gia đình. Nhưng mà các bà nhớ cũng phải nghe và ghi chú, tại vì cái người nữ hay là người mẹ trong gia đình cần phải giúp đỡ mấy ông bố. Tại đôi khi ông quên, thì mình có những cái lời để mà nhắc nhở cho cái người cha hay là cái người đàn ông trong gia đình thì rất là tốt. Thành ra khi nói bà giảng về người cha rồi mấy bà không nghe thì cũng không có được. Đó, tại vì người nữ trong gia đình phải giúp đỡ. Mà nếu mà trong trường hợp mà coi như là con cái mình nó lớn lên hết trơn rồi, thì làm cái vai trò người ông, người bà thì cũng phải giúp đỡ cho con của mình cái thế hệ kế tiếp làm cái người cha mẫu mực như thế nào. Cái đoạn Kinh Thánh này vô cùng quen thuộc, tại vì nhiều quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe cái phân đoạn này rất là nhiều. Từ cái phân đoạn này đó mà nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì có thể tới gần hai mươi mấy cái đề tài. Nhưng mà sáng hôm nay trong ngày lễ cha, tôi chỉ chú trọng về cái người cha mẫu mực như thế nào. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa dạy và chuẩn bị cho những người cha, người rường cột trong gia đình, Nhưng lời của Chúa cũng nhắc nhở những người nữ trong gia đình cũng nghe để giúp đỡ những người nam. Tại đôi khi người nam bận rộn quên. Và nếu mà chúng con là những người ông bà trong gia đình thì xin Chúa cùng dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con, để có thể hướng dẫn cái thế hệ kế tiếp làm người cha gương mẫu như thế nào. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng phải thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay có 5 điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Cái người cha trong gia đình phải là cái người có cái nhìn xa và trông rộng. Và cái người cha trong gia đình phải có cái tánh, đôi khi tới lúc có lúc mềm, nhưng mà có lúc phải có cái sự quyết đoán trong đó. Và cái người nam hay là người cha trong gia đình phải có cái sự tha thứ. Và đồng thời phải tập làm sao quên thật lẹ, càng nhanh càng tốt. Và đồng thời trong gia đình nào cũng vậy, có con lớn, con nhỏ, nó có so đo trong đó, thì người cha cũng phải nhạy bén để quan tâm, để hướng dẫn con mình chú tâm vào những cái điều gì quan trọng nhất. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Người cha phải có cái sự nhìn xa trông rộng. Để ý cái câu kinh thánh: một người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha: cha ơi, xin cha cho con một phần tài sản của con. Người cha chia gia tài cho con. Cái người cha hay là người nam trong gia đình phải có cái tầm nhìn xa trông rộng. Điều này có nghĩa rằng ông biết rằng cái những cái gì mà ông đặt trong cái lòng của con mình từ cái thuở nhỏ, thì những cái điều mà ông đặt trong lòng con của mình, nó khi mà nó lớn lên, nó sẽ có những cái quyết định để nó trở thành một con người như thế nào trong tương lai. Và cái cách con của mình khi lớn lên, những cái gì mà đặt để trong lòng của con cái của mình, thì cái cách nó xử sự khi ra đời như thế nào, hay là trong cái sự hầu việc Chúa như thế nào. Cái câu chuyện mà cái người cha trong cái câu chuyện này là một cái tấm gương để chúng ta có thể học hỏi, để chúng ta có thể truyền đạt cho cái thế hệ kế tiếp. Có những cái điều tuyệt đối và có những cái điều tương đối. Và cái điều tuyệt đối mà Chúa dạy dỗ con của mình nó phải nắm thật là vững vàng. Cái người cha mẫu mực trong đây đã dạy cho con của mình những cái lẽ thật cho con cái của mình từ khi con còn nhỏ cho tới tuổi trưởng thành. Và quý vị để ý cái đoạn kinh thánh này, Chúa Giêsu là rao giảng hay là dạy cho người Do Thái. Và cái người Do Thái là cái nhóm người hay là một cái dân tộc là có cái di sản rất là phong phú về luật pháp của Chúa, nhất là Môi-se. Và cái trách nhiệm của người cha người mẹ dạy rất là rõ ràng. Khi trước khi mà dân Do Thái đi vào trong đất hứa, thì Môi-se gom góp tất cả các dân sự của Chúa trở lại và nói như thế này: Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa có một không hai, phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời anh chị em. Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ những điều răn tôi truyền lại cho các anh chị em hôm nay. Rồi nói là phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng nó khi ngồi ở nhà, cũng như khi đang đi đường, khi ngủ, cũng như khi thức dậy. Phải buộc lời này trong tay như một biểu hiệu, đeo trên trán để cho nhớ, rồi phải viết cái lời này nơi khung cửa nhà và trên cổng thành. Có những điều mà coi như là tuyệt đối con cái mà cái người cha phải dạy là sao? Là tại vì cái câu trước đó có nói mà đã nhắc nhở là Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa có một không hai, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Và cái điều tuyệt đối con cái, cái người cha phải dạy là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu kính Chúa. Rồi cái cách làm như thế nào là nói phải ghi lòng tạc dạ hay là đánh dấu hay là nhắc nhở cái đó đó. Nhưng mà cái điều tuyệt đối phải dạy là chỉ có một Đức Chúa Trời, có một không hai, hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu kính Chúa. Đó là cái điều tuyệt đối. Về cái cách áp dụng thì đôi khi tùy theo cái phong tục tập quán, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình thì có thể du di.
Thành ra cái người cha mẫu mực ở đây, lời của Chúa nhắc nhở là phải dạy con cái của mình về lời của Chúa. Cái người cha là cái tấm gương trước mặt con cái của mình ở trong cái cuộc sống và trong cái lời nói. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng đó, cái người cha là người nghe lời Chúa, nhưng mà hơn thế nữa là phải cái người làm theo lời Chúa. Nói không không có đủ. Con của mình có nói con à, con phải vâng lời, con phải làm điều này làm điều kia. Nhưng mà cái hành động hay là cái thái độ của người cha không có xứng hiệp với cái lời nói, con nói sao đi nói nó cũng không tiện. Cái đó là cái điều tuyệt đối. Cái lời phải đi đến cái hành động một cách rõ ràng. Không thôi mấy anh nhỏ lớn lên nó nói bố nói một đằng nhưng mà bố làm một nẻo, hay là mẹ làm một đằng, mẹ nói một đằng mà mẹ làm một nẻo, nó lộn xộn cả lên, nó không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Thành ra cái điều tuyệt đối phải dạy dỗ con cái lời phải đi với cái việc làm. Hai điều này phải xứng hiệp. Cái người cha có cái tầm nhìn xa trông rộng là biết rằng cái hành động của ông nó lớn hơn cái lời mà ông nói ra. Quý ông bà anh chị em làm cha làm mẹ, con mình nó lớn lên, đôi khi mình nhìn lại có nhiều điều ân hận, mình nói mà mình không làm, mình hứa rồi mình lại vuột cái lời hứa. Bà một lần thì nói xin lỗi bố bận, lần thứ hai xin lỗi bố bận tại công ăn việc làm vậy đó, tới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm sau này nói nó không có nghe. Khi nào mà bố nói bố hứa mà bố xuất hiện thì con mới nghe. Và đôi khi phải trải qua một cái tiến trình rất dài. Khi con cái mà không còn tin cậy cha mẹ nữa thì bây giờ phải cần cái thời gian rất dài để mà có thể làm lại. Cầu nguyện Chúa trong cái bước đầu tiên khi con đang còn thơ dại cái lời của người cha, người mẹ hay là lời cha để mà vững vàng, và cái hành động phải đi đôi với nhau. Và trong cái tình huống này tôi nghĩ rằng cái người cha này cũng dạy dỗ con cái những cái điều tuyệt đối. Nhưng mà đứa con có lúc nó vẫn nổi loạn. Mà khi mà nó nổi loạn thì phải làm như thế nào? Thì chúng ta thấy dù rằng nó nổi loạn, cái người cha phải có những cái quyết định để làm. Nhưng mà một lúc nào đó những cái lời dạy dỗ năm xưa nó trở về để nó có cái cơ hội ăn năn. Rồi chúng ta thấy cái điểm kế tiếp phải có cái tánh quyết đoán. Nó đang mới lớn lên, mới trưởng thành, cái nói bố chia gia tài cho con. Trong cái phong tục tập quán của người Do Thái, cái người cha chết đó, rồi đó thì mới chia gia tài. Mà đằng này chưa chết mà đòi chia gia tài, có nghĩa là người Việt Nam mình nói là sao? Trù ẹo cho ông chết. Quý vị nói là sao? Nói có thể dùng những cái chữ phong phú hơn. Nhưng mà trong cái ý nghĩa rằng cha chưa chết mà đòi chia gia tài, mà đến khi mà chia gia tài rồi có nghĩa là muốn cha chết cho rồi để con lãnh của. Nhưng mà tạng Chúa cái người cha ở đây hả, ông bị cái áp bức như vậy thì ông làm cái điều như thế này. Ông biết rằng coi như là lúc này là nói nó cũng không có nghe, thành ra phải để người Việt Nam mà nói phải đời dạy nó. Nó phải chịu học những cái bài học khó khăn trong cái cuộc đời, để rồi những cái bài học đó mới có thể đánh thức nó được. Tại vì thường thường đôi khi làm cha làm mẹ mình cũng có thể nói đâu có được, con phải ở đây cho vài năm nữa rồi bố mới chia tiền cho con. Có cái áp lực tiền bạc mà, nếu mà con muốn đi con đi đi, mang cái túi không đi ra ngoài đói ráng chịu. Mà đứa con nó ra ngoài nó đang sống sung sướng đây, cái tự nhiên đi ra ngoài làm ăn mày thì thôi ráng ở với bố mẹ chịu khổ chịu cực thêm thời gian thì cũng được đi. Người cha người mẹ cũng có thể áp lực điều đó, hoặc là có thể nói rằng tại sao con như thế này mà con lại làm cái điều này mà với bố với mẹ, làm cho nó cũng áy náy ăn năn. Tức là mình coi như là cái tôi gọi là cái trò chơi mặc cảm tội lỗi đó, đôi khi mình cũng làm cái điều đó. Hoặc là có thể chơi cái trò chơi so sánh, tại sao con như vậy mà không giống anh của con. Anh con thấy nó đàng hoàng không? Nó làm lụ làm ăn, nó đàng hoàng, nó khôn ngoan, nó ngoan ngoãn. Và đôi khi làm cha làm mẹ, chúng ta làm những cái trò chơi mà khi con nó đã coi như là nó đã coi như là phản loạn rồi đó, mình dùng những cái chiêu trò để mà mặc cảm tội lỗi, hay là cái chiêu trò so sánh đó, để nó ai nấy ăn năn đó, thì đôi khi cái hậu quả nó còn tai hại hơn nữa. Thành ra cái người cha mẫu mực có cái sự quyết đoán trong đó. Ông bảo vệ, ông thương con, ông muốn bảo vệ con, ông nuôi dưỡng đứa con này từ cái thời thơ ấu, ông biết lẽ thật, ông biết cái lẽ thật của Chúa, ông muốn dạy bảo đó. Nhưng mà đôi khi phải làm những cái quyết định để rồi nó học cái bài học mà đôi khi bố mẹ không có dạy được. Và cái tình huống này xảy ra như vậy. Cái người cha này biết chứ, tại vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, nguyện cái câu này cũng nhắc nhở quý ông bà anh cha em, hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về nhà chúng không có đi lạc, mà lỡ mai đi lạc thì còn biết cái lối về. Nhiều người đi lạc luôn, tại vì không có cái lời Chúa là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình, cái đi luôn, không có biết đường về. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái tuổi thơ ấu đó, dạy dỗ con đường nó phải đi, lỡ mai nó có nội loạn, nó đi lang thang đâu đó, nó biết đường, nó về, cho còn không, nó đi luôn, nó nhiều điều rất là tai hại xảy ra. Mới vừa rồi đây thì tôi cũng có cơ hội đi thăm viếng ở trong tù, và quý ông bà anh chị em thấy rằng là trong tù mà thanh niên Việt Nam mình vô trong đó rất là đông, đông vô cùng. Và nhiều người là con cái của những người rất là giàu có tại thành phố Houston này, những thương gia, những người rất là khá giả. Nhưng mà tại sao con lại vô trong đó? Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua. Tại đôi khi không có nuôi dưỡng con của mình bằng lời của Chúa, hay là cái sự đạo đức chân chính trong đó, nhưng nuôi của con mình bằng những cái vật chất, và cuối cùng nó không có đường để nó về. Lời của Chúa cũng tiếp tục nhắc nhở chúng ta về cái sự tha thứ là như thế nào. Lời của Chúa nói, khi mà nó trở về rồi thì người cha thấy nó động lòng thương xót, liền chạy ra ôm nó. Thì chúng ta thấy khi mà đọc tiếp tục trong Luca từ câu 15 tới câu 18, đứa con này nó mang tiền, nó đi lang thang, nó chơi, rồi hồi cái nó hết tiền rồi có một cái rồi nó phải đi làm công, rồi làm cái nghề là có những cái nghề tệ nhất trong cái xã hội người Do Thái lúc đó, nếu mà là chăn heo là cái nghề tệ nhất, mà nó đói đến nỗi mà nó không có gì để nó ăn, mà nó phải ăn đồ ăn heo. Đối với người Do Thái đó là cả một cái sự nhục nhã vô cùng. Nhưng mà để ý khi mà nó hiểu cái điều này, nó đi về thì khi mà nó trở về cùng cha mình đang ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thiên xót, chạy ra ôm của nó mà hôn. Thành ra cái người cha dù rằng sẽ biết rằng con mình đôi khi phải quyết đoán, con mình phải đi ra sống một cái đời sống khó khăn để nó học hỏi cái bài học, nhưng lòng của ông bao giờ cũng coi như có thể nói là không có bao giờ bỏ cuộc trên cái người con của mình, bởi vì biết rằng dạy nó đúng, nó đi lang thang rồi nó sẽ có ngày nó biết con đường, nó trở về. Tại đó ông chạy, ông ôm một cách nồng nhiệt. Và chúng ta cùng để ý đó, tại vì con người mà, tại vì này tôi đi thăm viếng thì đôi khi các cha mẹ cũng nói, tại sao khi mà nó về thì nói là tại sao về, sao không đi luôn đi, đói đó cho chết luôn, sao về. Nó cũng có thể nói như vậy, nhưng mà ông có làm điều này trong mấy cái thời gian qua đi, cả mấy năm nay đi đâu vậy, ở đâu mà bây giờ lò mò về. Đôi khi mình cũng hỏi những cái câu như vậy. Rồi con mang cả mấy triệu bạc đi, cái tiền đâu rồi, nó bắt ngồi kể ra. Nhưng mà chúng ta thấy cái người cha không có làm điều này, mà đôi khi có nhiều người nói cho đáng đời, đi đã đời, đáng đời, rồi bây giờ đói quá về, phải không? Cái đó là những cái điều mà đôi khi chúng ta không cẩn thận mình có thể bộc phát như vậy. Nhưng mà có nhiều người nói, bố nói với con rồi mà không nghe, mà bây giờ ráng chịu, khổ chưa, ăn đồ ăn heo, ráng chịu. Đó. Nhưng mà cái người cha có cái sự tha thứ thì ông nói sao? Chào con, bố vui mừng con về nhà. Đây là cái sự khác biệt của cái người tha thứ là như vậy. Trong Kinh Thánh nói cái câu rất là chính xác, động lòng thương xót. Cái chữ động lòng thương xót này xuất phát từ tiếng Latin, có nghĩa là phải chịu đựng. À, lòng thương xót có nghĩa là phải chịu đựng. Thấy nó về, thương nó, nhưng mà cũng ứa gan lắm chứ. Không biết quý vị sao, nếu mà gặp tôi cũng ứa gan lắm, sôi máu lắm. Nó lấy tiền nó đi đà đời rồi, bây giờ nó rách rưới nó đi về. Mà chưa biết, nó chưa có kể chuyện. Đó, nhưng mình cũng sôi gan lắm chứ. À, nhưng mà cái chữ lòng thương xót đấy, có cái sự chịu đựng, đè nó xuống. Để cái tình yêu của Chúa có thể bộc lộ ra, để cái lòng thương xót có thể ra. Tại vì trong cái người cha biết, ông biết khi nó ra như vậy nó sẽ chịu khổ, nó sẽ học cái bài học, ông biết chứ đó. À, nhưng mà ông giấu trong lòng của ông, để cái sự thương xót của Chúa có trong ông. Cái người con trai này trở về nhà với hy vọng, lời của Chúa chép là không có trở về để mà làm con nữa, nhưng là làm cái người đầy tớ, làm thuê. Để cái câu kinh thánh nói như vậy, làm thuê. Nhưng mà cái người cha này giúp cái đứa con hoang đàng này khi mà được tha thứ đó, để trở về cái địa vị là tư cách của người con. Đấy là cái sự khác biệt. Kính thưa quý vị nam giới hay là người cha, cái đứa con của mình hay là đứa trẻ cần những cái người cha, không có chỉ đơn giản là nhìn xa trông rộng, không có chỉ đơn giản là có cái sự quyết đoán làm những cái quyết định, nhưng mà cần cái người cha có cái lòng tha thứ. Và phải để ý nữa, tha thứ là một chuyện, nhưng mà quên là cái chuyện khác. Lời Kinh Thánh chép đó, là cái người cha mẫu mực này có lòng tha thứ nhưng mà chưa chắc quên. Thành ra phải có cái, phải tập, phải cầu nguyện Chúa để cái tánh quên thiệt lẹ nữa. Trong thôi lâu lâu cái buồn buồn nói tha thứ thì tha, chứ mà nhớ thì vẫn nhớ, thì vẫn kéo ra. Lâu lâu mà buồn buồn ra cằn nhằn như thường. Nó lỡ may mà nó làm lầm lỗi gì đó là coi như là chuyện từ sáng thế ký tới khải huyền là kéo ra hết. Tha tấn đủ điều hết. Thành ra phải tập cái tánh quên, để ý cái câu kinh thánh. Nhưng cha bảo đầy tớ, hãy mau đem áo dài đẹp nhất cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân, cũng hãy bắt con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được. Vậy họ bắt đầu ăn mừng. Tha thứ nói thì dễ, làm thì khó. Tha thứ rồi mà quên là khó, chứ không phải dễ. Phải cầu nguyện Chúa, để Đức Thánh Linh của Chúa, mình cầu nguyện rất là nhiều, để không những có cái lòng tha thứ mà đồng thời chống quên nữa. Phải tập. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà ngày hôm nay còn ngồi trong phòng này mà còn nhớ những cái chuyện mà mình chưa có tha thứ được cách đây tuần hay là năm, hay là 5-10 năm về trước mà vẫn còn nhớ đó, lâu lâu nó trồi lên đó, thì cầu nguyện Chúa, học cái bài học của cái người cha này, để mà chống quên, tha thứ, nhưng đồng thời phải chống quên, chứ không phải cái điều này khó, chứ không phải dễ. Thành ra cái người cha này được cái đặc tính là ông quên, thành ra ông cho phép cái con của mình bắt đầu lại cái cuộc đời mới một lần nữa. Và ông có thể nói rằng, bố vui mừng, chào mừng con trở về lại. Nhưng mà con ơi, khi mà đã tha thứ mà chống quên rồi đó, con không có cần phải chứng minh cái điều gì cả, không có cái điều kiện khi mà trở về lại làm con. Thành ra ông để tất cả những cái mà ông coi như là lo lắng, lo buồn con đó, loạn đó, ông để lại sau lưng hết tất cả. Quý vị khi mà đọc Kinh Thánh ở đây, nhiều người nói rằng nếu mà tự nhiên một người quay trở về lại với mình ấy, rồi mình nói mình tha thứ, nhưng mà làm sao quên. Để ý cái người cha này có thể tha thứ mà quên được, để ý cái câu Kinh Thánh chép ở đây nói rằng là cái người này trở về nhà không có còn cái tinh thần nổi loạn nữa. Khi ra đi thì nổi loạn, nhưng mà quay trở về chịu cái sự khổ nạn đủ thứ chuyện đó đó, thì trở về cái tinh thần không có còn là nổi loạn nữa. Tại ra cái khác biệt là gì? Cái khác biệt ở đây đó, cái người con này thực sự hối cải. Nếu mà nó về mà nó còn cái tâm tánh còn nổi loạn mà chưa có cái sự hối cải đó, thì chắc chắn cái sự tha thứ và cái sự quên nó không xảy ra. Nhưng mà đứa con này trở về, người cha biết rằng nó thật sự hối cải, nó thật sự ăn năn, và cái tánh khí của nó không còn là cái người nổi loạn nữa. Nói, cha ơi, con chỉ muốn về làm đầy tớ, con không xứng đáng làm con của cha nữa, chỉ xứng đáng làm đầy tớ thôi. Những cái gì mà cha cho đầy tớ ăn thì con ăn, không có dám trở về lại cái địa vị người con nữa. Đọc kỳ cái câu kinh thánh đó, để rồi chúng ta phải phân biệt được, chứ không thôi nói mục sư Sơn mới giảng xong phải tha thứ phải quên, nó tới nó về nó vẫn nổi loạn như thường, rồi mới tha thứ, sao tha thứ nổi, làm sao quên được. Nó mới nói nó ăn năn cái ngày hôm sau nó nổi loạn, không có cái chuyện đó xảy ra. Cái câu chuyện ở đây, cái người con này hối cải ăn năn, không có còn là cái người con nổi loạn nữa. Thành ra cái sự tha thứ, cái sự quên xảy ra rất là dễ dàng. Cái người con này thật sự hối hận về cái việc mình làm. Thành ra cái câu kinh thánh trong cái câu số 17, nó tỉnh ngộ. Nó tỉnh ngộ cũng như nó tất tỉnh, nó biết nó sai, nó ăn năn. Thành ra nó tự trách mình về cái hành động của mình. Thành ra cái người con nói, lạy cha, con đã đắc tội với trời và trước mặt cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Đó. Rồi cái ông mới thừa nhận, ông biết rằng cái quyền mà không có hài lòng đó, nó thuộc về cha đó. Tại bây giờ về năn nỉ đó, con còn xứng đáng nữa, bây giờ cha trách thì đó là đúng rồi. Thành ra ông mới nói rằng là ông mới nói là mới qua cái câu số 19, 18, 19, con phạm tội với trời với cha, không đáng gọi là cha nữa. Và khi mà ông đã quyết tâm coi như là không có lặp lại những cái sai lầm cũ đó, rồi mới cái quyết định đứng dậy trở về cùng cha mình. Thành ra cái bài học ở đấy cũng nhắc nhở về cái sự ăn năn. Sự ăn năn nó có những cái bước, nó bắt đầu thay đổi từ cái thái độ, rồi từ cái thái độ đó nó thay đổi cái tình cảm, rồi từ cái tình cảm thay đổi đó nó dẫn đến cái hành động. Thành ra cái quá trình này được diễn tả qua cái người con này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta phải sự xét lại cá nhân mình, cũng giống như xét lại những người con của mình. Nó nói nó ăn năn thì thực sự có ăn năn hay không. Thành ra đầu tiên thì cái người con này thay đổi cái sự suy nghĩ, thành ra anh mới tỉnh ngộ ha. Khi mà hoàn cảnh xảy ra như vậy, đổi khác nhau, anh tỉnh ngộ. Rồi kế tiếp anh thay đổi ý chí, cái tình cảm thì, cái tình cảm, rồi anh nói đứng dậy ha. Suy nghĩ rằng phải đứng dậy trở về nhà cha. Rồi cuối cùng thay đổi trong cái hành động, rồi nó đứng dậy trở về nhà cha mình. Mới đầu là trong cái sự suy nghĩ thôi, rồi sau đó mới trở thành cái hành động. Một cái người cha không có chỉ coi như là dễ dàng để mà tha thứ hay quên đi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, người con trở về nhà với thật sự cái tinh thần ăn năn, thì những cái sự đó mới xảy ra, sự tha thứ, sự dễ quên mới xảy ra được. Khi mà chúng ta được tha thứ thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta nên quên đi. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở, Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm, Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở rất là hay trong Thi Thiên. Bởi vì lòng thương xót dư dật của Ngài, thành ra Chúa có lòng thương xót đó. Và cái người cha mộng mực là hay quên. Và nếu mà chúng ta, mà may là Chúa hay quên đó nghe. Cho nếu mà Chúa mà không hay quên là mình khổ lắm. Thành ra tạ ơn Chúa trong cái ân điển của Chúa, nhiều cái lỗi lầm chúng ta vấp phải, nếu mà theo kinh thánh á, chúng ta phải chịu sự trừng phạt đó. Nhưng mà tại vì cái lòng thương xót của Chúa, Chúa hay quên. Thành ra chúng ta phải có cái sự vui mừng, bởi vì cái sự tha thứ của Chúa sẽ xảy đến. Và cái người cha mộng mực phải quan tâm, hay là cái sự chú tâm trong đó. Cái buổi tiệc tùng đó rất là sôi động, rất là vui mừng. Rồi có người hỏi, ủa nhưng mà bố đâu rồi? Bố không có trong cái bữa tiệc. Tá ra ông bố, ông đang đi ra ngoài, ông quan tâm đến cái người anh. Cái người anh không đến dự tiệc, ông phải đi ra ngoài. Và khi ông ra ngoài, họ cái lòng quan tâm của ông, và ông đảm bảo với người anh trai rằng, con ơi, con luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Thì ông cũng nhận thức được rằng là người cha cũng nhận thức rằng trong gia đình có người lớn, người nhỏ, con lớn, con nhỏ. Nhưng mà cái thực tế đã xảy ra trong cái gia đình này, và ông giải thích cái vấn đề tổ chức cái buổi tiệc tùng cho đứa con trai mà thất lạc đó đó là đúng. Bây giờ nó đã, trước nó đã mất, bây giờ tìm lại được thì nó phải có sự vui mừng. Trong cái câu chuyện này đó rất là trớ trêu, không có cái kết luận. Thành ra quý ông bà anh chị em muốn kết luận sao cũng được cả, tại nửa chừng cái nó ngưng ngay nơi đó, nửa chừng cái câu chuyện ngưng để quý ông bà anh chị em kết luận. Nhưng mà cái hình ảnh đẹp ở đây để cho thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, cái tình yêu của Đức Chúa Trời cho quý ông bà anh chị em rất là tuyệt vời. Và đôi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta lầm lỡ, quý ông bà anh chị em biết, giữa quý ông bà anh chị em và Chúa, nhưng mà trong cái tình yêu của Chúa, Chúa tha thứ. Và cái hành động Chúa tha thứ, Chúa ban con một của Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu Christ, để trả cái giá cho quý ông bà anh chị em trên thập tự. Đó là cả một cái hình ảnh tình yêu tuyệt vời mà trong cái câu chuyện này ghi chép lại, để mà chúng ta hiểu được rằng dù chúng ta tội lỗi như thế nào, cái con người của mình là tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em là những người đầu tiên đến tham dự hay là chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, đây là cái cơ hội để mà hiểu được cái tình yêu của Chúa. Ngài vẫn chờ đợi, và Ngài đã trả cái giá trên thập tự giá cho quý bà, anh chị em và tôi. Ngài tha thứ, Ngài dễ quên. Chúng ta thì có thể quên hay là không có quên, cằn nhằn, nhưng mà Chúa không có cằn nhằn. Chúa tha thứ bởi vì cái tình yêu của Ngài là như vậy. Lời của Chúa trong Jeremy cũng rất là hay: ta sẽ tha thứ tội ác của chúng và ta sẽ không nhớ tội lỗi của chúng nữa. Khi một người tiếp nhận Chúa, tiếp nhận cái tình yêu của Chúa, đó là cái lời hứa của Chúa: Chúa sẽ không nhớ đến cái tội ác cũ nữa, và Chúa sẽ không còn nhớ tội lỗi của chúng ta nữa. Và Chúa đang quan tâm, bởi vì Chúa muốn có cái sự liên hệ trở lại với quý ông bà, anh chị em và tôi. Xin mọi người đồng đứng lên. Sáng hôm nay, cái bài chia sẻ này nói là dành cho cái người cha. Và trong cái ngày người cha ở đây, thì quý ông bà, anh chị em, nhất là những người nam trong phòng nhóm này hay là những người nữ trong phòng nhóm này, cái kết luận cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em trong cái câu chuyện như thế nào? Cái kết luận có phải là người con đang lầm lỡ quay trở về lại với người cha thiên thượng của mình hay không? Hay là cái kết luận là vẫn là tiếp tục cái người làm cái người anh, để rồi người cha phải chạy ra ngoài giải thích sự tha thứ của Chúa để quay trở về lại cùng Ngài? Nếu quý ông bà, anh chị em muốn làm điều này, muốn mở lòng để mà tin nhận Chúa Giêsu Christ để làm hòa lại với Đức Chúa Trời, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong phòng này? Và nếu quý ông bà anh chị em ngần ngại thì cũng có thể cầu nguyện thầm theo tôi như thế này: kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con cái người cha mẫu mực phải có sự nhìn xa trông rộng, thấy được tương lai cuộc đời của con cái mình. Và đôi khi người cha cũng phải có cái sự quyết đoán để dạy dỗ con của mình, nhưng mà phải có tâm lòng tha thứ và thật chóng quên, và luôn luôn quan tâm đến con cái và hậu duệ của mình. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi vui mừng mừng các người cha. Chúng con sẽ uống thâm công với nhau. Chúng con vui mừng các em ra trường. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ, và Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.